lời nói đầu. Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam là một kho tàng pháp bảo đầy đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm kinh, luật, luận, sớ giải, sử và các tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thống tư tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thế giới, hệ thống tư tưởng minh triết của Đạo Phật lưu xuất từ Thánh Điển Phật Giáo trong từng thời kỳ càng lúc càng có ảnh hưởng rộng lớn và thấm đượm nơi tâm hồn con người nói chung, tâm hồn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đạo đức Việt Nam. Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mối nối kết với Phật giáo. Phật giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành cùng dân tộc, đất nước và con người Việt Nam trong không gian minh triết phương Đông, ân hưởng nguồn sáng thiêng liêng cùng với sức mạnh chuyển hóa nhiệm màu của Đạo Phật, đã phát triển sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tầm quốc gia và quốc tế trên nhiều phương diện. Trong đó, Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam là một dấu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiềm năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm linh và hàn lâm học thuật. Văn pháp được sử dụng để truyền tải nội dung của Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí trung thực, uyên thâm, văn nhã. Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như trang trọng, uy nghiêm. Tiêu chí, chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuếch tán ở mức cao nhất ánh sáng nhiệm màu thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguồn là đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thuở khởi nguyên của Thánh Điển bắt đầu với việc kết tập Tam Tạng. Ba lần kết tập đầu tiên, Thánh Điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng phương pháp khẩu truyền. Thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch đã có những phái đoàn hoàng pháp do vua Asoka chủ trương và thực hiện. Trong đó, hoàng tử Mahinda và công chúa Sanghamitta của vương triều này đã truyền bá đạo Phật sang Tích Lan. Hai thế kỷ sau, dưới triều đại nhà vua Tích Lan Vatthagamani Abaja, Thánh Điển được biên chép và bổ sung phần chú giải. Ở Ấn Độ, lần kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của vua Kanishka từ cuối thế kỷ thứ nhất đến đầu thế kỷ thứ hai, Thánh Điển được viết xuống bằng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thống kinh điển tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác dưới hai dạng, chữ viết và khẩu truyền. Hầu hết Thánh Điển Phật giáo từ hai hệ thống trên vẫn còn được bảo tồn đầy đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được phát hiện, dù có những khoảng thời gian, việc thế thế truyền thừa dường như bị gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh Điển Phật giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822. Có thể xem là tạng Sanskrit chuyển sang thế giới phương Tây sớm nhất. Tạng Pali do Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ấn Độ sang Tích Lan. Sau đó, nhờ được sự bảo trợ dưới triều vua Vatthagamani Abaja vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, công trình trùng tụng, biên chép và bảo tồn được tổ chức thực hiện quy mô lớn tại Aluvihara, thành phố Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. Tạng Pali được xem là thánh điển Phật giáo chính thống của các nước thuộc hệ thống Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thế kỷ thứ 5 đã có công lớn đối với thánh tạng Pali. Nửa cuối thế kỷ 19, Miến Điện tổ chức kết tập tam tạng, trùng tụng, học thuộc thánh điển và nổi tiếng với bộ kinh bằng đá hoa cương thực hiện năm 1860 do vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society, Hội Thánh Điển Pali ra đời với mục tiêu là biên tập ấn hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang tiếng Anh. Đầu thế kỷ 20, công trình phiên dịch thánh tạng quy mô từ tiếng Pali sang tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường đại học trên thế giới dưới sự bảo trợ của vua Chulalongkorn thứ 5. Ngoài tạng Pali và tạng Sanskrit, khi nói về phương diện đầu nguồn, cổ kính và thẩm quyền, cần ghi nhận rằng thánh tạng tiếng Hán cổ có truyền thống lâu đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tầm châu lục. Từ nhà Tống đến nay, Trung Quốc có tất cả 25 bản đại tạng, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản đại tạng khác nhau. Bản đại tạng khắc gỗ đầy đủ đầu tiên của Trung Quốc được đặt tên là Khai Bảo Tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly, tên gọi Triều Tiên từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 14, có 3 lần khắc đại tạng. Trong đó, Bát Vạn Đại Tạng Kinh, còn gọi là Cao Ly Đại Tạng Kinh, nổi tiếng với trên 81.000 phiến gỗ, khắc vào thế kỷ thứ 11, đang được bảo tồn cẩn trọng tại Hải Ấn Tự. Nhật Bản tiếp nhận suối nguồn Phật giáo khá trễ, có 9 bản đại tạng. Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Taisho Shinju Daizokyo, do Takakusu Junichiro Watanabe Umi Akira và các cộng sự viên thực hiện gồm 100 tập dựa trên các bản của Đại Tạng Kinh Trung Hoa và Cao Ly, tạo nên một bảng Đại Tạng Kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh nhất cho đến năm 1934. Mông Cổ và Tây Tạng đều có Đại Tạng riêng. Đại Tạng Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được in ấn khác nhau, và bộ hiện nay rất lớn với 73 triệu chữ, chia làm hai phần, Cang Du, Kinh Tạng, Luật Tạng, và Teng Du, Luận Tạng. Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một khu vực địa lý văn hóa rộng lớn, bao gồm nhiều quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá. Đến thời nhà Lý, việc khắc mộc bản khởi sự và hoàn thành một phần vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. Vào năm 1311, Tân Hợi, niên hiệu Hưng Long nhà Trần, tôn giả Pháp Loa và thiền sư Bảo Sái phụng chiếu vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cấp quốc gia là khắc gỗ Đại Tạng Kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ chư cổ đức đã hết lòng truyền trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công trình phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam có biểu hiện dừng lại hẳn. Nhưng thật ra vẫn được chư tôn đức tiền hiền âm thầm thực hiện. Lịch sử thực hiện Đại Tạng Kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chấn hưng Phật giáo giữa thế kỷ thứ 20, việc phiên dịch ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện. Tiêu biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh phiên dịch Đại Tạng Bắc Truyền và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại Tạng Nam Truyền. Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nổi tiếng cũng xuất hiện như Trung tâm phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm phiên dịch Hải Đức. Sau này có Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Quý Cư Sĩ Thiện Hữu Trí Thức Tiền Bối và Đương Thời nối tiếp công việc phiên dịch các bộ kinh, luật, luận, sớ giải như Quý Ngài, Hòa Thượng Thích Chí Nghiêm, Hòa Thượng Thích Hành Trụ, Hòa Thượng Thích Mật Nguyện, Hòa Thượng Thích Chí Quang, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, Hòa Thượng Thích Đồng Minh, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Hòa Thượng Thích Phước Sơn, Hòa Thượng Thích Minh Cảnh, Hòa Thượng Thích Đức Thắng, Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, Cư Sĩ Đoàn Trung Còn, Cư Sĩ Đào Nguyên, Cư Sĩ Định Huệ, Cư Sĩ Nguyên Tâm Trần Phương Lan, vân vân. Như vậy, nội dung bộ Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam có sự khác biệt. Các đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thống Nam Truyền hoặc Bắc Truyền, hoặc có một phần của nhau nhưng không đầy đủ. Trong khi đó, Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam truyền tải cả hai hệ thống và được bố cục lại. Đối với Tam Tạng Nam Truyền, Thượng Tọa Bộ, cấu trúc được giữ nguyên như trong hệ thống Pali Text Society, Chánh Kinh, Chú Giải, Phụ Chú Giải. Đối với Bắc Truyền, cấu trúc được chia thành hai phần, Bộ Phái và Đại Thừa, được bố cục lại theo cách phân chia kinh, luật, luận, sớ giải. Nguồn tư liệu này dựa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Ngoài ra còn có tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. Phần Tục Tạng của Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam bao gồm các tác phẩm kinh điển do những thế hệ tri thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nối kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thần phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công với sự khởi xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, làm cơ sở pháp lý, nền tảng hành chánh cho việc tổ chức nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dấu ấn cho sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp Bảo. Phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam là công việc cần một nguồn nhân lực trí thức và tinh thần làm việc bền bỉ, đồng thời phải vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang, v.v. đều biểu tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch Kinh Tạng Pali cũng không ngoại lệ khi dựa vào những bản gốc đã được sao chép nhiều lần trước khi in ấn. May thay, với sự tiến bộ của thời đại, hầu hết những rào cản đều đã được vượt qua và phản ánh trong Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn cầu, nguồn tham khảo phong phú, kỹ thuật tra cứu tiên tiến. Mặt khác, Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam phản ánh việc định hình được một bộ thể lệ quy chuẩn làm cơ sở tham chiếu cho việc biên tập và dịch bổ sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết yếu và chuyên sâu. Tất cả đều góp phần đáng kể cho tính hệ thống, tính nhất quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho những tác phẩm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải, hay làm tiền đề cho những công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng Mục Lục, Đại Từ Điển Thuật Ngữ, Lịch Sử Hình Thành Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban biên tập Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tối ưu. Bộ Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ các bậc tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu, vân vân. Hình ảnh các ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, bổ sung từng cước chú, nhuận sắc từng dấu chấm phẩy, để đảm bảo văn nghĩa đầy đủ một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thế hệ tăng ni và Phật tử tiếp bước noi theo. Hơn 7 thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam Tạng ngày đêm âm thầm làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho pháp bảo được lưu bố ở nhân gian. Công đức ấy đang ẩn tàng trong từng con chữ, trong số nhiều chục triệu con chữ của ấn bản Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghị. Việc phiên dịch và ấn hành pháp bảo này thành tựu còn được sự yểm trợ, ủng hộ nhiệt tình của chư tôn đức tăng ni và các mạnh thường quân cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức của quý liệt vị. Thành kính cúng dâng ấn phẩm Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam này lên 10 phương chư Phật, chư tôn Bồ Tát, liệt vị tổ sư, chư vị tôn đức dịch giả và hiện tiền chư tôn đức giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi hướng công đức, nguyện cầu Phật Nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, quốc thái dân an, pháp giới hữu tình, ân chiêm lợi lạc. Vesak, Liên Hợp Quốc, Phật lịch 2563, Dương lịch 2019. Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trích lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kinh Tăng Chi Bộ, như tên đã chỉ dẫn, là một bộ kinh được sắp đặt theo pháp số, từ một pháp lên đến 11 pháp, cứ mỗi chương tăng thêm một pháp đến số 11 pháp. Trong chương một pháp Ekani Pala gồm các kinh đề cập đến một pháp. Trong chương hai pháp Deni Pala gồm các kinh đề cập đến hai pháp và tuần tự lên đến 11 pháp. Ekada Sanipala. Số kinh được ghi nhận là hơn 2.308 kinh. Nhưng con số này không được chính xác vì số kinh phân biệt không được rõ ràng. Kinh Tăng Chi Bộ được chia làm 11 chương, từ chương 1 pháp cho đến chương 11 pháp và phân thành 5 tập. Bộ Kinh Tăng Chi Bộ Pali có bộ chữ Hán tương đương là bộ Tăng Nhất A Hàm do Ngài Tăng Già Đề Già dịch, tức là Ngài Sanghadeva, cùng một dịch giả với bộ Trung A Hàm. Như các kinh trước, nay chúng tôi chỉ lo dịch cho xong, dịch cho đủ và dịch cho chính xác, chứ không có thể làm gì hơn vì không có thì giờ và không có người phụ giúp. Chúng tôi chưa thể giới thiệu về nội dung được vì các vấn đề được đề cập rất là phong phú, dồi dào và không được phân loại theo những tiêu chuẩn nhất định. Chỉ sau khi dịch xong trọn bộ mới có thể đi sâu vào nội dung và phân loại các vấn đề được đề cập. Chúng tôi cũng chưa làm được các bảng mục lục về tên kinh, tên người, các địa danh, các giáo lý được đề cập, các ví dụ, vì không có thì giờ và không có người phụ tá. Những việc này thật sự không có gì khó khăn, chỉ cần kiên trì, chịu khó và có thì giờ. Ngoài ra, có vấn đề tự điển Pali Việt, Việt Pali. Vấn đề này làm tương đối dễ dàng, vì dịch xong 2-3 bộ kinh thì có thể làm được. Nhưng dịch là cả một vấn đề uyển chuyển và linh động. Cũng một danh từ, nhưng có đoạn phải dịch khác với nghĩa khác. Cũng như có những đoạn tương tự. Nhưng khi dịch, các danh từ dùng lại khác nhau. Cho nên phải chờ dịch xong cả 5 bộ kinh, rồi làm một sự chọn lọc tổng quát các danh từ, các câu văn. Thời khi ấy, công trình làm tự điển Pali Việt, Việt Pali mới có thể hoàn thành tốt đẹp. Một vấn đề nữa cũng làm chúng tôi bận tâm là tìm những kinh, những đoạn văn tương đương giữa kinh tạng Pali và kinh tạng A Hàm chữ Hán. Chúng tôi tin rằng hai tạng kinh có những đoạn giống nhau. Có nhiều đoạn bổ túc cho nhau, có những đoạn soi sáng cho nhau. Nhưng muốn khai thác những điểm này cho được chính xác, cần phải dùng nhiều thì giờ và nhiều dụng công. Và như vậy, có trở ngại cho sự phiên dịch hiện tại. Do vậy, chúng tôi quyết định phải tạm gác vấn đề đối chiếu hai tạng một bên, hoặc chờ sau khi phiên dịch 5 bộ kinh tạng Pali rồi sẽ làm, hay chờ một vị nào khác làm cho vấn đề này. Lời giới thiệu Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, năm 1980. Một điều kỳ diệu nữa trong lời dạy của Đức Phật là đối tượng thuyết pháp của Ngài không có xa lạ gì, chính là cái thân dài mấy tầm này, cái thân gọi là năm uẩn, không phải cái thân thuộc về 2.525 năm về trước, mà chính là cái thân hiện tại của chúng ta. Với sắc tướng như thế này, với cảm thọ như thế này, với tưởng tượng như thế này, với các hành như thế này, với các thức như thế này. Chính trên cái thân có mấy tầm này, có tư tâm sở, chetana, hành uẩn làm chủ yếu. Với tư tâm sở, thân làm điều ác, miệng nói điều ác, ý nghĩ ác, thời cảnh giới địa ngục, súc sanh hiện ra. Nếu với tư tâm sở, thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý suy nghĩ lành, thời thế giới chư thiên hiện ra ngay trong hiện tại. Với tư tâm sở ấy, nếu chúng ta sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, uống rượu men, rượu nấu. Chúng ta trở thành đê tiện nam, đê tiện nữ. Trái lại, chúng ta giữ chọn năm giới cấm. Chúng ta trở thành thiên nam, thiên nữ. Cũng chính với cái thân mấy tầm này, chúng ta sống lành mạnh, trí thiện, hành trì bốn thiền, hiện tại lạc trú, hướng đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thời chính cái thân này của chúng ta tỏa rộng ra giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát chi kiến hương. Lời dạy của Đức Phật chỉ cho chúng ta rõ đâu là con đường ác cần phải từ bỏ, đâu là con đường thiện cần phải thực hành, đâu là giới, định, tuệ cần phải tu tập để hướng tiến trên con đường đạo. Với sự giác ngộ và giải thoát của Ngài, những lời dạy của Ngài bao giờ cũng thấm nhuần giải thoát và giác ngộ, cũng là những sức mạnh hướng dẫn đến giác ngộ giải thoát. Viện Phật học Vạn Hạnh chúng tôi với tâm niệm đề cao và phổ biến chánh pháp, luôn luôn cố gắng để phiên dịch kinh tạng Pali, xuất bản và phát hành dịch tạng này trong các ngày lễ lớn, đặc biệt là ngày Phật đản. Những kinh tạng này được sưu tầm và phổ biến trước khi đạo Phật chia thành Nam Tông và Bắc Tông, Đại Thừa và Tiểu Thừa, chứa đựng những lời dạy thật sự nguyên thủy, không rơi vào những chia ly của các học phái, những phát triển của luận tạng. Chúng tôi có thể nói sự chia rẽ thành các học phái khác biệt như Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ, Nhất Thiết Hữu Bộ, vân vân, Nam Tông, Bắc Tông, vân vân. Bắt nguồn từ văn học Jataka, Bổn Sanh, văn học luật tạng Vinaya và văn học luận tạng Abhidhamma. Do vậy, kinh tạng Suttanta nay đã được thế giới học Phật xem là những giáo lý căn bản chung cho tất cả các học phái, chung cho cả Nam Tông, Bắc Tông, chung cho cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. Lời giới thiệu kinh Tăng Chi Bộ, tập 2A, năm 1981. Điều nổi bật trong các kinh này là nói lên được trí tuệ vô thượng của Đức Phật. Những điều Ngài dạy liên hệ đến con người chúng ta, đến đời sống hàng ngày của con người. Ngài khuyên chúng ta nên nhìn thẳng vào thực trạng cuộc đời, nhìn vấn đề sanh, lão, bệnh, tử đang chi phối con người chúng ta. Nhìn mà không hốt hoảng, lo sợ, than khóc như kẻ phàm phu. Nhìn mà không kiêu mạn trong tuổi trẻ, trong sức khỏe, trong sự sống và làm các hành động bất thiện thuộc tham, sân, si như một số người đã làm. Đức Phật khuyên các thánh đệ tử có học, có trí, nhìn thẳng vào thực trạng sanh, lão, bệnh, tử của con người. Và khi sanh đến, già đến, bệnh đến, chết đến, không có hốt hoảng, không có lo sợ, không có than khóc, nhìn thẳng vào đời để tìm thấy con đường đưa đến diệt tận khổ đau. Các kinh như Kinh Kakuda thuộc chương 5, Kinh 100, hay Kinh Đem Lại An Lạc thuộc chương 5, Kinh 104, giới thiệu cho chúng ta rõ năm bậc đạo sư và Đức Phật là vị đạo sư có giới thanh tịnh, có sanh mạng thanh tịnh, có chi kiến thanh tịnh. Và Đức Phật đích thực là một đạo sư đem lại an lạc của Sa Môn cho các bậc Sa Môn, Bà La Môn. Một số kinh cũng giới thiệu cho chúng ta rõ vai trò quan trọng của chánh pháp, Dhamma, và Đức Phật đã cung kính pháp như thế nào, đã thuyết pháp cẩn thận như thế nào cho các loài chúng sanh và các loài hữu tình. Chính nghe pháp, thẩm sát ý nghĩa pháp được tuyên dạy đã giúp cho thánh đệ tử đoạn được năm hạ phần kiết sử, đạt được vô thượng đoạn diệt sanh y, đưa đến chấm dứt sanh, lão, bệnh, tử, chấm dứt trọn vẹn khổ đau. Lời giới thiệu Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2B, năm 1981.